Chàng rể quyền thế, chương 3825. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bình thường, do hai lần thay đổi này, 100. Sức lực ban đầu, Bùi Nguyên Minh chỉ còn lại 70. Sức lực, nhưng Bùi Nguyên Minh cũng không tức giận. Chỉ cười với Triệu Giai Tử nói. Cảm ơn Triệu Đại Nhân lo lắng. Nhưng việc sử dụng binh khí gì? Không ảnh hưởng nhiều đến ta. Ôi ôi, hy vọng như lời ngươi nói. Nếu như ngươi bại, trách nhiệm kia coi như đều tại ngươi. Triệu Giai Tử lạnh lùng mở miệng. Bùi Nguyên Minh nhún vai. Lần này anh cầm một thanh trường đao đảo quốc trên tay. Sau đó mũi đao lê đất, chậm rãi đi đến chính giữa lôi đài. Nhìn thấy cảnh này, Phạm Phá Giới cũng cười lạnh một tiếng nói. Bùi Nguyên Minh, cái tát tốt nhất của ngươi đã không còn. Đường đao thành thạo của ngươi cũng bị chính mình đánh gãy. Ngươi 10 thành thực lực, chỉ có thể còn lại 7 thành. Tôi khuyên ngươi không nên so tài, và lăn ra khỏi sàn đấu càng sớm càng tốt, để không phải mất mặt xấu hổ. Bùi Nguyên Minh nghe xong cười nói. Phạm Đại Sư nói đúng. Ta hiện tại quả thực chỉ có 70. Thực lực, trường kiếm đảo quốc này, ta cũng không rõ cách dùng. Đang nói, Bùi Nguyên Minh, càng, một tiếng, ném trường kiếm đảo quốc trong tay xuống dưới lôi đài. Toàn bộ khán giả sửng sốt trong chốc lát. Không hiểu Bùi Nguyên Minh có ý tứ gì. Không phải mất vũ khí, tương đương với đầu hàng sao? Người chủ trì cũng ngẩn ra. Sau đó trầm giọng nói. Bùi Nguyên Minh, người có biết vứt bỏ vũ khí là có ý gì không? Nó có nghĩa là ngươi không thể ra tay, chỉ có thể né tránh. Chỉ cần ngươi dám động thủ, như vậy coi như ngươi thua. Ngươi xác định, ngươi muốn làm như thế sao? Nghe được lời giải thích, tốt bụng, của người chủ trì, nhiều khán giả đại hạ hơi sửng sốt, lập tức nổi giận, họ Bùi này làm sao vậy? Chủ động vứt bỏ vũ khí, ý của hắn là gì vậy? Vừa ra tay liền bại. Cái này còn là đánh cái rắm gì? Đây không phải là bại sao? Xem ra lời đồn là thật. Hắn thật là bên trong thông ngoại địch. Bị người Thiên Trúc mua. Hắn chỉ thừa nhận thất bại vào thời khắc mấu chốt nhất. Đây là muốn làm cho đại hạ chúng ta không thể cứu vãn. Hết rồi. Hết rồi. Đại hạ vinh quang của 5.000 năm văn hiến. Đã bị một mình hắn hủy diệt. Người Thiên Trúc còn không phải đến trên trường quốc tế cưa bom thổi mìn hò hét sao? Các ngươi cũng không thể nói như vậy với Bùi Nguyên Minh. Rốt cuộc hắn buổi sáng thắng gọn gàng 2 trận. Trận này hắn sẽ từ bỏ. Xét về tình có thể hiểu. Dù sao những người đại diện võ minh kia cũng quá đáng. Cố ý nhắm vào hắn. Chúng ta không quan tâm hắn có thắng hay không. Dù sao hiện tại hắn nhận thua, là có lỗi với đại hạ chúng ta. Chấm, móa, đây là kẻ phản bội. Tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn. Một hồi nhất định phải ra bên ngoài nện chết hắn. Còn có, cái gì quốc thuật đường của hắn? Không phải mấy chục cái sao? Toàn bộ đập nát cho ta. Chấm, đúng đấy. Dám can đảm tiếp nhận nhiều khen ngợi của chúng ta như thế. Nếu thua cũng phải cho chúng ta một lời giải thích. Một đám đông đảo người xem bắt đầu dùng lời nói vây khốn Bùi Nguyên Minh. Trong lòng đều tràn đầy phẫn nộ. Nếu không có nhiều nhân viên an ninh có mặt, ai cũng muốn xông lên đánh chết Bùi Nguyên Minh. Toàn bộ các ngươi, tất cả câm miệng cho ta. Chấm, Triệu Bản Tiệt vỗ vỗ tay. Trên mặt mang theo nụ cười quái dị. Bùi Thiếu làm ra chuyện như vậy. Nhất định phải tự tin chiến thắng. Ta nói không sai chứ? Bùi Thiếu, Triệu Bản Tuyệt cố ý nói lời này, muốn trực tiếp làm cho khán giả càng thêm tức giận. Họ Bùi đang thách thức ranh giới cuối cùng của mọi người. Hắn xem thường chỉ số IQ của mọi người sao? Hắn đã mất hết vũ khí, làm sao hắn có thể thắng được? Nghe được Triệu Bản Tuyệt âm dương quái khí, nói chuyện chanh chua, Bùi Nguyên Minh đối với hắn cười nói. Không nghĩ tới, Người hiểu rõ ta nhất ở đây, thật ra chính là Triệu Thế Tử. Triệu Thế Tử nói đúng, ta đã làm ra chuyện như vậy. Đương nhiên có lòng tin chiến thắng, thậm chí có thể nói, ta nắm chắc phần thắng. Cách chương.